Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The End of Food của Paul Roberts là một cuốn sách phi hư cấu thuộc lĩnh vực kinh tế, chính sách và môi trường, tập trung vào cách hệ thống thực phẩm toàn cầu đang vận hành dưới áp lực ngày càng lớn. Tác giả không chỉ nói về chuyện trồng trọt hay tiêu dùng, mà nhìn toàn bộ chuỗi từ sản xuất, chế biến, vận chuyển, bảo quản cho tới phân phối và thương mại quốc tế. Cuốn sách lập luận rằng, mô hình thực phẩm hiện đại vốn từng được xem là hiệu quả và dồi dào, đang trở nên mong manh trước nhu cầu dân số tăng, khẩu phần thay đổi và những chi phí ẩn về năng lượng, đất đai, khí hậu và logistics. Với lối viết báo chí giàu nghiên cứu, Roberts muốn người đọc thấy rằng khủng hoảng thực phẩm không chỉ là vấn đề thiếu ăn mà là vấn đề hệ thống. Sách đặt ra câu hỏi lớn về khả năng nuôi sống hàng tỷ người một cách bền vững trong tương lai. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hệ thống thực phẩm toàn cầu đang yếu đi ở chính những khâu then chốt. Điểm cốt lõi của cuốn sách là lập luận rằng chuỗi cung ứng thực phẩm hiện đại không còn đủ sức phục vụ quy mô dân số và mức tiêu thụ hiện nay. Roberts nhìn thực phẩm như một hệ thống công nghiệp nơi hiệu quả phụ thuộc vào rất nhiều mắt xích nối liền nhau, từ nông trại, nhà máy, kho lạnh, tàu biển, xe tải cho tới siêu thị. Khi một khâu bị gián đoạn, cả hệ thống lập tức chịu tác động. Cách phân tích này giúp người đọc hiểu rằng vấn đề không chỉ nằm ở sản lượng nông nghiệp, mà còn ở khả năng đưa thực phẩm đến nơi cần thiết với chi phí chấp nhận được. Sự phụ thuộc quá lớn vào nhiên liệu, hạ tầng vận tải và công nghệ bảo quản khiến hệ thống tưởng như dồi dào lại khá dễ tổn thương. Cuốn sách nhấn mạnh rằng nhiều bất ổn hiện nay không phải là ngẫu nhiên mà là hậu quả của một mô hình được tối ưu cho lưu thông hàng hóa, chứ không phải cho an ninh lương thực dài hạn. Thứ hai, khẩu phần kiểu phương Tây đang làm tăng áp lực lên nguồn cung lương thực. Một luận điểm quan trọng khác là sự thay đổi trong thói quen ăn uống trên toàn cầu, đặc biệt ở các nền kinh tế đang tăng trưởng. Roberts cho thấy khi tầng lớp trung lưu ở châu Á và các khu vực khác chuyển sang chế độ ăn dầu thịt, sữa và thực phẩm chế biến, nhu cầu về ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi, nước, đất và năng lượng tăng mạnh. Đây là vấn đề kinh tế của sự phân bổ tài nguyên, vì một lượng lớn tài nguyên đầu vào bị chuyển qua việc sản xuất thịt, thay vì cung cấp trực tiếp cho con người. Cuốn sách không xem đây là lựa chọn cá nhân đơn thuần, mà là một biến động mang tính hệ thống, có liên quan đến công nghiệp hóa nông nghiệp và tham vọng tiêu dùng toàn cầu. Từ đó, người đọc hiểu vì sao tăng trưởng thu nhập không tự động, đồng nghĩa với an ninh lương thực tốt hơn. Khi khẩu phần tăng nhanh hơn khả năng tái tạo của hệ sinh thái, áp lực lên toàn bộ thị trường thực phẩm sẽ lớn dần và khó kiểm soát. Thứ ba, chi phí ẩn của thực phẩm rẻ đang bị che khuất khỏi người tiêu dùng. Robert cho thấy thực phẩm hiện đại thường có vẻ rẻ, nhưng giá ấy không phản ánh đầy đủ mọi chi phí thực tế. Nhiều khoản chi được chuyển ra ngoài hóa đơn mua hàng như suy thoái đất đai, ô nhiễm nước, phát thải khí nhà kính, phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và rủi ro sức khỏe cộng đồng. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó bóc tách ảo tưởng rằng hệ thống hiện tại là hiệu quả chỉ vì giá bán thấp. Trong thực tế, chi phí được phân tán cho môi trường, người nông dân, hệ thống y tế và cả thế hệ tương lai. Cuốn sách đặt thực phẩm vào logic kinh tế đầy đủ hơn, nơi giá thành phải tính tới đầu vào năng lượng, rủi ro vận hành và tác động dài hạn. Nhờ vậy, người đọc có thể hiểu vì sao các giải pháp chỉ dựa trên mở rộng sản xuất thường không đủ. Vấn đề không phải chỉ là làm ra nhiều hơn, mà là làm ra theo cách nào để không làm tăng những khoản nợ vô hình của hệ thống. Thứ tư, thương mại quốc tế và logistics biến thực phẩm thành một mạng lưới dễ đứt gãy. Một chiều sâu khác của cuốn sách nằm ở cách nó mô tả thực phẩm như hàng hóa lưu thông qua mạng lưới toàn cầu, không còn gắn chặt với địa phương như trước. Roberts phân tích vai trò của thương mại quốc tế, vận tải đường biển, kho lạnh và công nghệ bảo quản trong việc tạo ra sự dồi dào bề ngoài. Tuy nhiên, chính sự mở rộng đó lại khiến hệ thống phụ thuộc vào khoảng cách dài, giá nhiên liệu ổn định và môi trường địa chính trị ít biến động. Khi những điều kiện này thay đổi, khả năng duy trì nguồn cung bị suy giảm nhanh chóng. Cuốn sách vì thế không chỉ nói về nông nghiệp mà còn về cơ sở hạ tầng của toàn cầu hóa. Người đọc sẽ thấy rằng những bữa ăn hàng ngày phụ thuộc vào các quyết định và biến số rất xa nơi tiêu thụ. Điều này làm nổi bật tính dễ tổn thương của một mô hình lấy lưu thông liên lục địa làm chuẩn, nhất là khi biến động kinh tế hoặc thiên tai có thể làm gián đoạn cả chuỗi cung ứng. Cuối cùng, cuốn sách kêu gọi nhìn lại tương lai an ninh lương thực bằng tư duy hệ thống. The End of Food không chỉ chẩn đoán vấn đề mà còn thúc ép người đọc nghĩ lại về hướng đi của chính sách thực phẩm. Roberts không đưa ra một công thức đơn giản, mà nhấn mạnh rằng Muốn tránh khủng hoảng thì phải kết hợp nhiều cấp độ thay đổi, từ cách sản xuất, cách ăn uống, cho tới cách tổ chức thương mại và hạ tầng. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó buộc người đọc rời khỏi lối nghĩ, tách rời từng vấn đề một, để thấy thực phẩm là điểm giao của kinh tế, năng lượng, môi trường và chính trị. Vì vậy, đây là cuốn sách phù hợp với những ai quan tâm đến nông nghiệp bền vững, chính sách công, biến đổi khí hậu, quản trị chuỗi cung ứng và an ninh lương thực toàn cầu. Nó không chỉ cung cấp thông tin mà còn tạo ra một khung tư duy để đánh giá những tranh luận về sản xuất nông nghiệp hiện đại một cách tỉnh táo hơn. Kết luận cuốn sách này phù hợp với độc giả, muốn hiểu thực phẩm không chỉ như chuyện ăn uống mà như một vấn đề kinh tế và xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai. Nhà hoạch định chính sách, người làm trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, thương mại, cùng những độc giả quan tâm đến an ninh lương thực sẽ tìm thấy ở đây một góc nhìn hệ thống, rõ ràng và có cơ sở nghiên cứu. Lợi ích lớn nhất của sách là giúp người đọc thấy được những chi phí ẩn phía sau thực phẩm rẻ, cũng như sự phụ thuộc phức tạp giữa sản xuất, vận chuyển, tiêu dùng và tài nguyên. So với nhiều sách cùng chủ đề chỉ tập trung vào nông nghiệp hữu cơ, dinh dưỡng hay đạo đức tiêu dùng, cuốn này nổi bật ở cách phân tích kinh tế vĩ mô và địa chính trị của toàn bộ chuỗi thực phẩm. Chính vì vậy, nó đặc biệt có giá trị cho những ai muốn hiểu vì sao hệ thống hiện tại dễ tổn thương và vì sao thay đổi bền vững phải bắt đầu từ cách nhìn lại toàn bộ cấu trúc nuôi sống con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Paul Roberts, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!